thầy ta có nói Yên Đơn công chúa là cốt Đại Lạc Địa Tiên giáng sinh, nay ta mới rõ. Còn Yên Đơn thấy Vô Diệm hình dung kỳ quái, mỏ heo nanh gấu, mắt cọp mày thô, đầu đội mão kim khôi, mình mang thiên vương giáp, bảo cung thần tiễn rất rõ ràng. Công chúa bèn hỏi:
Tướng đó tên họ là gì?
Chung Quốc Mẫu đáp:
Tôi ở xứ Thương Sơn, tên là Chung Vô Diệm. Nay tôi vẫn nghe tiếng đại danh công chúa, văn võ toàn tài. Nay gặp nhau đây, thiệt tam sưng hữu hạnh. Công chúa không xét quốc nội đã không lương tướng, triều Trung lại có nịnh thần. Tôi sợ cho tới khi quốc phá phu vong, thì công chúa sao cho khỏi mang tiếng bất nhân bất hiếu.
Công chúa đáp lại rằng:
Tôi cũng nghe tiếng Chiêu Dương hoàng hậu giúp Tề Vương phụ bỏ nghĩa nhân, cớ sao lại khi dễ leo lân, thích chữ nơi mặt sứ thần, nay lại bắt tôn phu quân tôi hai lượt và giết bốn vị lão thần. Phen này tôi quyết cho rõ mặt Tề quân mới trả xong án nọ.
Quốc Mẫu nói: Xin nàng nghe lời tôi, thâu binh về nước, cho khỏi điêu tàn ngược sinh linh. Nếu không nghe lời, tôi e sao khó phân vàng đá.
Công chúa cả giận, liền kêu Chung Vô Diệm mà nói rằng: Nếu như nàng muốn đấu với ta, thì đánh nghề văn hay là dùng phép võ?
Chung Quốc Mẫu hỏi:
Làm sao gọi là văn, còn làm sao kêu là võ?
Công chúa nói: Nếu võ chiến thì hai bên bày khai thế, khuấy động tam quân, đánh một trận tưng bừng, cho biết ai cao thấp. Còn văn chiến là một người một ngựa, không ai đặng giúp ai, có bị thương thì được phép đem về, như chết tại chiến trường thì bỏ.
Quốc Mẫu nói: Ta bằng lòng văn chiến mới rõ tài cao thấp.
Nói rồi ra lệnh cấm tam quân, không cho ai được cử động. Chung Quốc Mẫu thì cầm cây đinh tề đao, công chúa thì cây phi liêm sóc, hai đàn buông ngựa chạy xa. Đánh vùi có hơn 300 hiệp vẫn chưa thắng bại. Hai bên quân ngó vang dậy, cặp nữ tướng đánh vùi hơn 100 hiệp nữa. Cây thần đao quý mạnh hơn, nên công chúa mới nghĩ ra một kế, bèn quốc ngựa chạy dài. Chung Quốc Mẫu cũng giục ngựa đuổi theo. Công chúa liền lấy cái hồ lô rút ra, miệng niệm lầm thầm. Ở trong hồ lô túa ra 500 con hỏa long, lửa đỏ rần rần, cháy sáng hơn ngàn dặm. Quốc Mẫu cả kinh, lấy ra một vật bảo bối tiên gia, kêu là trứng hỏa châu mà giữ mình, rồi niệm chú đòi võ thần tới làm mưa. Không dè, mưa xuống bao nhiêu lửa cũng không tắt. Quốc Mẫu tuy là nhờ có cái trứng hỏa châu thì không sao động tới mình. Còn con long câu chịu nóng không nổi, liền nhảy dựng lên, reo hí om sòm. 500 con hỏa long rượt theo đốt binh tề, kẻ thì cháy mặt, người thì phỏng mình, chết hằng hà sa số. Khi Quốc Mẫu chạy về gần tới cửa ải thì đã cùng đường, vô phương khả đảo. May nhờ bên Dinh Yên giống chiến thâu quân, công chúa phâu phép lại và trở về trại. Phò mã và các tướng đều ra rước và chúc mừng.
Công chúa hỏi: Vì cớ nào phu tướng khiến thâu binh, không để cho thiếp theo bắt con sủ phụ cho rồi?
Phò mã nói: Bổn quan thấy công chúa đuổi bên tề, đã rơi vào nơi trọng địa. Sợ e con sủ phụ có yêu thuật, mà phu nhân đề phòng không kịp, nên bổn quan mới đến trống thâu binh. Như ban ngày đốt nó không chết, thì chờ đến lúc hoàng hôn, khiến phép hỏa long ra một lần nữa mà đốt dinh ải nó. Dù nó có ba đầu sáu tai, cũng khó chạy đâu cho khỏi.
Công chúa nghe nói phải cả đẹp, bèn truyền lệnh sắp đặt, chờ đến canh khuya hành sự. Còn Chung Quốc Mẫu lúc ấy, thâu góc bên tàn chạy vào ải. Rồi kiểm điểm nhân mã lại, thì chết hơn 30 ngươi và ngựa. Còn bị thương tích chẳng biết bao nhiêu. Quản Thoại Hoa và Điền Thường cũng bị phỏng mình. Quốc Mẫu mới lấy ra một hoàng liên đơn, dùng nước giếng mài ra điều trị cho hai người. Lại lấy ra ba hoàng nữa, dùng điều trị cho tam quân.
Khi Chung Quốc Mẫu dưỡng an chúng tướng xong rồi, đang ngồi nơi trướng kế,
bỗng thấy quân vào báo rằng cây soái kỳ trước dinh bị một trận cuồng phong đã gãy rồi. Trung Quốc Mẫu nghe báo, lật đật đánh tay thì đã biết, nên kinh hãi và lo sợ vô cùng. Lại trách thầm bà Hỏa Long Thánh Mẫu. Truyền phép Hỏa Long ấy cho công chúa làm chi, cho đêm nay nó tới đốt dinh trại và mấy chục muôn nhân mã của Đông Tề, không phép chi mà sống đặng. Nghĩ như vậy, trong lòng lại thêm bối rối, nước mắt xuống dầm về, không biết mưu kế chi mà tính nữa. Chúng tướng thấy vậy, đều quỳ lại mà xin tỏ nguyên do. Quốc Mẫu thuật hết các việc công chúa sẽ đốt dinh mình cho chư tướng nghe, thì thấy đều rung động la khóc vang rền. Điền Năng thấy vậy, vỗ tay mà cười lớn. Quốc Mẫu cả giận, truyền quân bắt tới hỏi rằng: "Đồ súc sinh, mày không sợ chết hay sao?" Điền Năng tâu: "Loài sâu bọ còn muốn sống thay, huống chi ngươi." Quốc Mẫu hỏi: "Vậy chứ mày cười ai da về việc gì đó?" Điền Năng tâu: "Nước Tề với nước Yên, thế bất lượng lập, nay Quốc Mẫu đánh tay, đã biết rõ thế thời. Dù cho tôi có khóc sáng đêm nay đi nữa, mà có sống được chăng? Vì vậy, cho nên tôi mới cười. Sau đây tôi xin nhắc lại. Vậy chứ ngày trước, Quốc Mẫu khấy được cây Ngẫu Tư Cầm và phục loài yêu quái thần thông quảng đại. Tiên Phật trợ giúp. Bây giờ, mấy vị đó đi đâu mất hết? Sao Quốc Mẫu không thỉnh các ổng xuống mà cứu độ? Đặng phá phép Hỏa Long của Yên Đơn công chúa." Quốc Mẫu nghe hết mấy lời, liền gật đầu cả đẹp, liền hối Điền Đam giúp Dương Hữu rằng: "Hai người hãy mau đem quân ra trước dinh, coi đốc sức đào đất cho đặng chừng 3 mẫu tròn, làm như cái hồ, rồi lấy đất đó đắp cao lên làm một tượng đài. Mà đặt ra 49 cái ghế trắc tử, vào 4 góc đài, để 4 hũ nước hoa. Cùng lựa lấy 8 đứa con trai, 8 người con gái, cho tinh sạch. Mỗi góc bắt trấn 4 đứa, 2 trai 2 gái, cùng dặn chúng nó, hễ khi nào có thấy lửa yên cháy sáng, thì nó cầm mỗi đứa một nhành dương liễu mà hoa động liền liền. Còn trước mặt dinh thì đặt 8 người ở truồng cùng 8 hũ nước cũng theo hàng. Chừng thấy Hỏa Long bay tới, thì cứ múc nước trong hũ ấy mà tưới lên." Hai tướng dân lệnh, trong giây lát làm xong rồi trở về phục chỉ cho Quốc Mẫu hay. Trung Quốc Mẫu lại sai Điền Thường và Điền Năng dẫn 2 muôn binh đi mai phục phía trước dinh Yên. Chờ thấy lửa đỏ lên thì đánh vào Yên dinh, bắt cho được Yên Đơn công chúa. Còn Thanh Long dẫn theo 1 muôn binh mai phục bên tả, Thanh Hổ cũng dẫn 1 muôn binh mai phục bên hữu nơi dinh Yên. Hễ thấy lửa đỏ thì xông vào mà chiếm dinh Yên được. 4 tướng lãnh mệnh đi rồi, Quốc Mẫu lại sai Dương Hữu và Quản Thoại Hoa dẫn 2 muôn binh mai phục trước dinh mình. Chờ binh Yên đến, bắt cho đặng Tôn Long và Cao Kim Định. Trang Bạo cũng lãnh 1 muôn binh, bắt mai phục phía sau núi, chờ cho lửa lên thì đánh với hậu dinh Yên, mà cướp lương thảo. Còn phần Tống Hinh thì ở giữ gìn dinh trại. Phân khiến xong rồi, Quốc Mẫu tắm gội xong xuôi mới vẽ ra 1 lá phù đốt lên. Bỗng thấy 4 vị Long Thần ở trên tinh không sa xuống. Quốc Mẫu chào hỏi và hỏi rằng: "Này có Yên Đơn công chúa dùng phép Hỏa Long đốt dinh trại ta, xin chủ thần dâng nước và mưa mà giữ 4 phía thành chớ cho sơ suất." 4 vị Long Thần lãnh mệnh lui ra. Quốc Mẫu lại đốt 1 đạo linh phù nữa, đòi hết nhị thập bát tú, tứ đại kim cang, tứ bộ lôi thần và tứ bộ thương dương đều tụ đến tướng đài giúp việc. Lại đòi điếu khánh tinh quân, dạy phải làm lõa thể đội 1 bồn nước mà trấn tướng đài. Chư thần thấy đều vâng lệnh, ai lo việc nấy. Qua tới canh 3, Yên Đơn công chúa lên tướng đài, đốt hương vái bà Hỏa Long Thánh Mẫu, rồi lấy ra 1 cái hồ lô, miệng niệm chân ngôn. Tức thì, 500 con hỏa long túa ra hừng trời, ào ào bay qua dinh Tề đốt phá. Chẳng dè, bên Tề có bọn chư thánh thần đang coi giữ. Bỗng thấy Hỏa Long bay tới, Long Vương thì dâng nước biển lên, Kim Cang thì đón đường lại, Lôi Thần thì làm sấm nổ vang trời, Phong Bá làm gió giông thổi tới, Vũ sư làm mưa xuống, điếu khách thì uế trượt vì ngậm nước phun lên, còn chư vị tinh quân đều cầm bảo kiếm mà đuổi Hỏa Long. Hỏa Long đã bị mưa gió, lại bị thánh thần đánh đuổi. Thế vào dinh tề không nổi, Tuấn phải bay lộn trở về. Phong Bá lại nổi gió lớn đuổi theo, công chúa thấy Hỏa Long trở lại thì khả kinh, lật đật lấy hồ lô ra, dở nút thâu vào. Không dè Hỏa Long chưa đốt được ai, nên sức hơi lửa còn mạnh, nên không chịu rút hồ lô, lại quay đốt dinh yên, lửa đỏ sáng trời, quân sĩ kêu la dậy đất. Công chúa lật đật niệm thần chú mới thâu đặn phép vào hồ lô. Khi ấy, quân yên đang xúm nhau chữa lửa, bỗng thấy binh tề bốn phía hò hét đánh vào. Thanh Long thì đánh với Nguyên Võ, Thanh Hổ thì đánh với Thần Võ, Quảng Thoại Hoa, Dương Hữu thì đánh với Cao Kim Định và Tôn Long. Trong lúc hoảng hốt ấy, quân yên la khóc đến nỗi vang trời, mạnh ai nấy chạy. Tôn Nguyên Soái thấy dinh mình đã bị cháy, binh tề lại đánh vào, bèn thâu gấp quân tàn, hiệp với công chúa vừa đánh vừa lui. Khi công chúa lui vừa khỏi dòng dây, lại thấy Trung Quốc Mẫu dẫn tới một đạo bên chặn đánh nữa. Hai đàn bèn hỗn chiến, sức cũng còn hãy cầm đồng. Quốc Mẫu lấy ra một món bảo bối anh linh, kêu là tụ hồn binh mà liện lên trên không. Bỗng thấy khói đen mịt mù, gió phát ầm ầm, lại có một dần hắc dân nhắm ngay đầu công chúa gần xa xuống. Không dè, công chúa là một vị địa tiên giáng sinh, có hồng quan hộ thể, nên hắc khí xa xuống không được, cứ sẩn vẫn trên không. Sủi đầu Tôn Nguyên Soái và Tôn Hổ cũng vừa tới đó, hắc khí thấy bóng phạm nhân liền xa xuống, thâu hết hồn phách, khiến cả hai cha con té nhào xuống ngựa. Công chúa cũng xem thấy khả kinh, liền chạy lại tiếp cứu, thì đã bị dinh tề bắt mất rồi. Công chúa hết sức tức giận, bèn lấy cây thiểm lôi chùy mà liện lên. Cây chùy này thiệt là lợi hại. Quốc Mẫu thấy thần chùy vừa xuống thì độn thổ trốn đi, thần chùy đánh trúng binh tề, lớp lớp chết như kiến cỏ. Quân yên thừa thế ấy rượt theo, đuổi ra khỏi dinh mình, rồi cũng trở lại. Trong lúc hỗn loạn, quân yên bắt được tướng tề là Điền Thường, Điền Năng với Trang Bảo thì trời cũng vừa gần sáng, hai đàn cùng đều thâu binh về nghỉ. Hồi thứ 32. Thiểm lôi chùy, Quốc Mẫu vong mạng, Túy Vân Sơn, công chúa bị cầm. Rằng ngày, công chúa thấy dinh trại cháy mất phân nửa, còn chồng con lại bị bắt hết rồi, không biết kế chi mà tính. Hồi lâu nghĩ ra một kế, bèn kêu Cao Kim Định tới bảo rằng, con phải dẫn ba viên đại tướng tề mà trả, và nói với Trung Quốc Mẫu, xin đổi cha và em con ra. Kim Đình lãnh mệnh, dẫn ba tướng thẳng qua dinh tề. Còn Trung Quốc Mẫu khi đổn thổ về tới dinh, thấy nội thành không hề phi sơ chi hết. Bèn kiểm điểm tướng sĩ, thì mất hết ba người. Trung Quốc Mẫu còn đang ngồi lo liệu, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo. Bên dinh yên có sai một viên nữ tướng sang dinh tề có sự cơ mật. Quốc Mẫu cả mừng, bèn truyền lệnh cho vào. Kim Định vô đến dinh, ra mắt Trung Quốc Mẫu rồi tâu rằng, nay Yên Đơn công chúa sai tôi, đem ba vị đại thần qua mà xin đổi Tôn Phò Mã với Tôn Hổ, xin Quốc Mẫu định đoạt. Trung Quốc Mẫu cả mừng, liền truyền thả Tôn Phò Mã với Tôn Hổ ra, hai cha con Tôn Tháo từ biệt Trung Quốc Mẫu, đi với Kim Định trở về dinh mình. Công chúa nghe tin chồng con đã về, lật đật chạy ra nghinh tiếp. Qua ngày sau, công chúa đòi Kim Định vào, dạy hết mấy câu thần chú, rồi đưa cây thần chùy cho và dặn rằng, cây chùy này lợi hại lắm, con hãy đem nó vào mai phục nơi bên rừng, chờ cho mẹ dẫn dụ đặng con chung vô diệm vào trong, thì con hãy liện cây chùy này lên và đọc thần chú mà diệt nó mới xong. Kim Định lãnh mệnh, công chúa liền nai nịch lên ngựa, phát ba tiếng pháo, thẳng tới dinh tề khiêu chiến. Quân Kỳ Bà vào cho Trung Quốc Mẫu hay. Quốc Mẫu nhớ lại ngày trước, Thánh Mẫu có nói, ngày nay là ngày tai họa mình tới. Nhưng vậy mà số trời đã định, sống thác có kỳ, chạy đâu cho khỏi. Nói như vậy, song cũng cầm đao lên ngựa, nhưng sắc mặt có ý buồn rầu. Trung Quốc Mẫu khi ấy khiến Quản Thoại Hoa dẫn 3.000 quân cung tiễn ra lượt trận, rồi phát pháo đề binh, mở cửa thành xông ra đối chiến. Yên Đơn công chúa khi thấy Trung Quốc Mẫu thì chào rằng: Quốc Mẫu bình an, tôi ở đây đợi đã lâu. Trung Quốc Mẫu cười và nói rằng: Sao công chúa chẳng thuận theo lòng trời, đặng cho khỏi tàn hại sinh linh, chứ để về sau, công chúa dù có ăn năn thì đã muộn. Công chúa nghe bấy nhiêu lời thì cả giận, bèn nói rằng: Ta quyết ngày nay ra giao chiến, bắt cho đặng nàng mới đành dạ. Nói rồi, hơ cây kim sóc đâm bừa, Quốc Mẫu đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh vùi với nhau có hơn 200 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Công chúa đã sắp đặt mưu kế trước xong rồi, nên đến chừng đó đâm bậy một sóc rồi quậy ngựa chạy mù như gió. Quốc Mẫu cũng giục ngựa đuổi theo, chạy vừa tới rừng, tòng rậm rạp. Cao Kim Định xem thấy, lấy cây thuần chùy liệng lên và niệm 7 lần chân ngôn. Còn Trung Quốc Mẫu cũng hở cơ, trước mặt ngó theo Yên Đơn công chúa. Sau lưng nào biết có tiểu thư. Đến khi thấy hào quang sáng lòa đã gần đánh xuống, thì mới độn thổ, mà không kịp nên bị cây thần chùy đánh trúng sau lưng, té nhào xuống ngựa chết liền. Công chúa liền nhảy ngựa lại, vừa muốn ra tay thì bị 3.000 quân cung tiễn của Quản Thoại Hoa bắn ra một lượt, nên công chúa lại gần không được. Quân Tề áp tới, cướp thay Trung Quốc Mẫu mà đem về dinh. Khi ấy, chúng tướng Tề đều nhóm lại kêu khóc vang trời dậy đất, mà cũng không thấy Trung Quốc Mẫu tỉnh lại, nằm dài thiêm thiếp thả hồn nơi tiên cảnh, còn xác hãy còn hoi hóp thôi. Lúc này, bà Lê Sơn Thánh Mẫu đang ngồi trong Tử Tiêu Cung, bỗng thấy trận gió thổi qua, liền đánh tay sủ quẻ thì biết Mão Đoan Tinh đã bị Yên Đơn công chúa đánh nhầm một chùy, hồn gần lìa xác. Bèn lật đật kêu 6 vị tiên cô về lấy thuốc linh đơn và các món bảo bối, đặng dân theo với mình xuống Trâu Bình Quan mà cứu Chung Vô Diệm. Khi Thánh Mẫu cưỡi hạt đặng dân vừa tới dinh, thì nàng Trần Tam Thư đã ra mây xuống trước, vào kêu Tề tướng Bảo ra nghinh tiếp. Thánh Mẫu và 6 vị tiên cô nhập thành rồi, thẳng vào hậu dinh, xem thấy Trung Quốc Mẫu vẫn còn nằm thiêm thiếp như người chết, chưa chôn, thì Thánh Mẫu rơi lụy mà nói rằng: Cuộc đời phù sinh như thế, danh lợi mà chi, nếu không có sư phụ đến đây, thì tánh mạng con đâu còn dương thế. Nói rồi, liền truyền quân lấy nước giếng mài một hoàng linh đơn, cậy răng Trung Quốc Mẫu đổ vào, lại lấy ra một hoàng nữa, mài mà thoa nơi chỗ bị thương. Giây phút Trung Quốc Mẫu tỉnh hồn, mở mắt ra xem, thấy Thánh Mẫu và 6 vị tiên cô đang ngồi xung quanh giường. Quốc Mẫu bèn lật đật trỗi dậy, xuống đất quỳ lạy tạ ơn cứu tử. Thánh Mẫu đỡ dậy mà nói rằng: Đồ đệ hãy bảo trọng thân thể, ấy là tai nạn của con, phải bị như vậy. Ngày mai đây là ngày 23, Yên Đơn hãy còn dẫn binh tới đốt dinh của con nữa. Vậy thì đồ đệ chia quân ra ăn dinh chỗ khác một nửa, còn một nửa thì mai phục 4 phía mà thủ thành. Còn bao nhiêu dinh trại kia thì bỏ không, để mặc tình cho nó đốt. Sư phụ đã có thiên pháp mà thâu phục nó. Nói rồi, liền kêu Trần Tam Thư dặn rằng: Ngày mai, ngươi phải về 4 tòa thiên sơn mà dây khốn Yên Đơn lại. Còn Hứa Huỳnh Tiên giữ cái tịnh thủy lưu ly niệm 6 chữ chân ngôn mà thâu phép hỏa thông. Hồng Tiên Nữ cầm cây lão dân tiên, đừng cho Yên Đơn đằng vân trúng khỏi. Công Tôn Tiên cùng cái phá hồng kiến, đừng cho Yên Đơn độn thổ mà mất đi. Hồng Duyên Tiên lấy Khổng Tiên Thần mà bắt Yên Đơn cho đặng. Còn Vương Thanh Tiêu lãnh cái Tru Tiên kiếm mà chém Yên Đơn. Như chém nó không đứt đầu thì thôi, đừng có làm hại nó nữa. các lời ta đã dặn ân cần, chúng bay ở lại mà giúp đại thơ cho thành công, thâu phục Yên Đơn đặng rồi, thì phải mau mau trở về động. Sáu vị tiên cô vâng lệnh, Thánh Mẫu lại dặn Mão Đoan tin rằng, rồi đây, bên sở còn giấy động đao binh, thập sát tinh quân nó có dùng mũi tên độc. Đồ đệ hãy ghi vào dạ mà giữ mình đừng quên lời thầy dặn. Trung Quốc Mẫu cúi đầu lạy tạ, Thánh Mẫu liền cử hạt đằng vân bay về động. Trung Quốc Mẫu khi ấy sai Điền Năng lên núi Túy Vân, sửa sang một chỗ cho thanh tịnh, cũng như kiểu Bồng Lai, rồi rước số vị tiên cô lên đó mà an trú. Nói về Yên Đơn công chúa, đến ngày 23 nhóm chúng tướng lại, phân các việc giao binh. Khi ấy Phò Mã với Tôn Hổ, lãnh 10 muôn kéo qua Dinh Tề đánh phía hữu. Tôn Long và Kim Định cũng lãnh 10 muôn vinh, dẫn tới Dinh Tả. Còn công chúa bản thân cũng dắt một đạo binh, kéo tới Tiền Dinh. Khi ba đạo binh đến nơi, công chúa liền niệm chân ngôn, đưa hồ lô lên, 500 con hỏa long bay ra, thẳng vào Dinh Tề đốt tứ phía. Lửa dậy hừng trời, khói lên đen ngắt mà không thấy binh tề động tịnh chi hết. Công chúa liền dục binh áp tới đánh vào trung dinh, cũng không thấy ai. Thình lình, bỗng nghe pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất mà cũng không thấy người đâu. Công chúa cả nghi mà nghĩ rằng, nếu vậy thì Chung Vô Diệm đã chết rồi, nên tề tướng sợ ta phóng hỏa, mới kéo binh lên trốn núi Túy Vân mà lánh nạn đây. Vậy để ta lên đó thử coi, mới tỏ căn do đường bao cho biết. Nghĩ rồi, bèn thâu phép, liền dục ngựa thẳng tới núi Túy Vân. Khi công chúa đi được một đổi, bỗng thấy có tướng tề áp ra dây phủ. Bên tả thì Điền Thường, bên hữu thì Thanh Hổ, trước mặt thì Dương Hữu, sau lưng thì Quản Thoại Hoa. Công chúa một mình tả xung hữu đột, đến với bốn tướng dây lâu. Bốn tướng bèn quầy ngựa bỏ chạy. Công chúa dục ngựa đuổi theo, bỗng thấy trước mặt có hai lá cờ đỏ giăng ngang, thì bốn tướng và hòn núi Túy Vân đều mất hết. Công chúa khi ấy vừa muốn quầy ngựa tháo lui, lại sau lưng cũng thấy có một hòn núi khác chặn bích đường. Công chúa đang khi ngơ ngẩn, giây phút bốn phía núi non muôn trượng, bao dân thế chẳng khác như người sa vào đáy giếng. Công chúa lấy làm lạ, chẳng biết núi ở đâu sinh ra muôn trùng cáp giót. Bèn kiếp niệm chân ngôn, muốn đằng dân mà bay lên, thì mình nặng như treo đá, bay lên không nổi. Bèn mới niệm chú độn thổ, thì đất cứng tợ sắt, không lỗ mà chung vào đâu. Công chúa đứng thừ người hồi lâu, bèn ra nước mắt kêu chồng mà than khóc rằng, Phò Mã ôi, thiếp chẳng về trong một phút hai ngã rẽ phân, thiếp chắc chẳng thoát được chốn này. Vậy chàng nếu có bình an, thì xin hãy dắt con thơ về nước, mà phò hộ cho cha già, kẻo hiu quạnh. Than khóc rồi, lại vấy cúng trời Phật xin phò trì. Như phen này dù có biệt ly, nguyện kiếp sau tái ngộ. Chung Vô Diệm khi ấy ở trên đỉnh núi, nghe hết mấy lời của công chúa than thở, liền niệm chú hô thần. Đòi thổ địa tới, bảo phải làm như vậy, như vậy. Thổ thần vâng lệnh, hóa ra một tên Mục Đồng, chăn giữ một bầy trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao trên đỉnh núi. Công chúa nghe văng vẳng tiếng người, liền kêu xin cứu mạng. Mục Đồng đứng trên hòn đá lớn hỏi rằng, ai đó, ai đó, có phải loài yêu quái muốn bắt trâu ta chăng? Công chúa đáp, tôi vốn thiệt người lành, chẳng phải là yêu quái. Tên tôi là Yên Đơn công chúa, vì đuổi theo giặc Tề, nên lạc nẻo mới tới đây, xin người ra ân cứu tử. Chừng tôi mà về nước đặng rồi, tâu cùng Dương Phụ phong cho làm chức trị điện tướng quân. Mục Đồng nói, không dám đâu, tôi vốn thiệt Tề ban dân thứ, có lẽ nào đi cứu tử cho cừu nhân. Tôi e sau vua Tề hay đặng, căn duyên ắt phải bị tru di tam tộc. Ấy là trị điện tướng quân, đâu chưa thấy chức mà tai ương trước mặt đã mạng vong. Công chúa nói, người hãy giúp ta chớ đem lòng nghi ngại, nếu chừng ta đặng về quan ải, thì ta cho kẻ đến rước về cung, dù Tề Vương có tai mắt đi nữa cũng không nghe không thấy. Nói về khi một đồng nghe công chúa Yên Đơn năn nỉ các điều thì đáp rằng: "Rất tốt, rất tốt, nhưng mà xin người hãy bỏ hết thương mã đi và nương lấy mối dây này mới đặng bảo toàn thân trọng. Giả lại bốn phía núi cao vòi vội mà một mình tôi làm sao cứu đặng cả ngựa cả người." Công chúa nghe nói thì thương tiếc con ngựa vô hồi, bèn rơi lụy than thở với con ngựa rằng: "Ngựa ôi, 20 năm hơn mi vì ta, nay ta đành phải lìa mi tại chốn này, mi có biết chăng?" Nói rồi khóc òa với con ngựa. Kế đó một đồng ở trên thôi thúc nói rằng: "Nếu ngươi chẳng muốn bỏ con ngựa hay thì ta kiếp đi chăn bầy trâu hoang của ta kẻo mất hết." Công chúa nghe nói cực chẳng đã, mới buông con ngựa ra. Một đồng xem thấy, thả dây thòng xuống. Công chúa nắm lấy mối dây cột vào lưng, rồi một đồng ra sức rút lên tới nơi. Tức thì lại hóa ra một bầy khỉ miệng lớn, con mắt đỏ lông lá dài lượt lượt, chạy lại áp cắn sợi dây mà giành xé. Công chúa khi ấy ngó lại, thì một đồng đã biến đâu mất, còn bầy khỉ ở đâu tụ tới đang nhăn răng múa mỏ. Công chúa thấy vậy thì tâm thần bãi hoải, mặt mày ủ ê, nước mắt ra dầm về. Thoạt đâu Trung Quốc Mẫu Dục con thần câu chạy tới, chào và hỏi rằng: "Công chúa mạnh giỏi chứ, vậy chứ công chúa làm gì mà ở chốn non xanh một mình vậy? Công chúa có biết ta là ai chăng?" Công chúa nghe nói, liền lau nước mắt và ngó lên, thấy Trung Vô Diệm, bèn hỏi lại rằng: "Trung sủ phụ, nàng còn sống đó hay sao? Hay là nàng làm ma mà nhắc ta vậy?" Trung Quốc Mẫu đáp: "Tôi có chết đâu, nay tôi quyết tới đây lấy đầu nàng, đem về dâng cho Tề chúa." Nói rồi, bèn kêu Hồng Duyên Tiên, khiến liền sợi dây Khủng Tiên Thần lên, bỗng thấy hào quang chói rạng. Tức thì, có thần Huỳnh Cân Lực Sĩ áp đến bắt công chúa mà trói lại. Rồi đó, mấy tòa thần sơn cũng biến mất. Quảng Thoại Hoa liền lượm lấy thương, ngựa của công chúa, rồi dắt công chúa thẳng đến Lưu Bồng Sơn hầu lệnh. Lúc ấy, sóc vị tiên cô thấy điều mừng tiếp. Trung Quốc Mẫu nói với công chúa rằng: "Ta đã bao phen khuyên nàng thu binh về nước, mà nàng cũng không chịu nghe lời. Nàng lại tới Hỏa Long mà đốt dinh trại ta 2 phen, lại dùng thần chùy 1 lần mà sát tử ta nữa. Nàng đã vào tay ta rồi, ta quyết chém lấy đầu cho biết mặt." Trung Quốc Mẫu nói thì nói vậy, song nháy các tướng bảo dụ công chúa đầu hàng, mà công chúa cũng chẳng nghe, cứ nằng nặc một thác mà thôi. Trung Quốc Mẫu nói giận, truyền quân dắt xuống Lưu Bồng, giao cây tru tiên kiếm cho Quảng Thoại Hoa xử quyết. Quảng Thoại Hoa hai tay dâng lệnh, dẫn Yên Đơn xuống dưới đất, bằng chém 30 đầu cũng không văng. Lại thấy có một đạo hồng quang hộ thể rất lạ thường. Quảng Thoại Hoa thấy vậy, bèn dẫn trở về phục chỉ. Khi ấy, tiên cô là Trần Tam Thư bước tới, nói với Trung Quốc Mẫu rằng: "Vì Yên Đơn lục giáp hoài thai, quả là một vị đại la tiên giáng thế, sự ấy rất nên quan hệ. Ngày sau thiệt là Tề quốc lương đóng, lời tỏ thiệt cho nương nương hay. Hãy lo tính kế, lo phương hòa hiệp." Hồi thứ 33. Trung Quốc Mẫu chỉ bụng làm xuôi, Yên công chúa khóc cha chết giấc. Trung Quốc Mẫu khi nghe mấy lời Trần Tam Thư nói, vội vã bước xuống mở trói cho công chúa, rồi rước lên Lư Bồng mà xin lỗi. Xót vị tiên cô cũng đều tù lại ra mắt công chúa và khi giải dây lâu, công chúa mới chịu. 8 người đồng ngồi chuyện vãn với nhau. Trung Quốc Mẫu hỏi: "Chẳng hay công chúa hoài thai đã đặng mấy tháng?" Công chúa đáp: "Kể từ ngày hoài dương đã được 7 trăng tròn. Trung Quốc Mẫu nghe vậy, đánh tay đoán quẻ, thì biết rằng trời phò hộ cho Tề Bang ngày sau, công chúa sinh được một trai, đặt tên là Tôn Tẩn, người đã tinh thông pháp lực, lại cốt cách thần tiên, giúp Tề Vương đồ sộ vững bền, tài thao lược vang danh lục quốc. Bây giờ ta phải tính trước, giao lời hứa về sau mới đặng. Nghĩ rồi bèn nói với công chúa rằng: sự cừu hận đã đành bỏ biệt, nghĩa chị em gắn chặt keo sơn. Ngày sau, dù chị sinh đặng ái kiều, tôi sẽ rước qua tề làm Chiêu Dương hoàng hậu. Còn nếu sinh ra công tử, cũng phải cho qua tá trợ Tề Vương. Xin chị hãy bằng lòng đặng cho em vui dạ.
Công chúa nghe nói mấy lời, thâm tình liền đứng lên thưa rằng: nương nương đã có bụng muốn, tôi đâu nỡ dám cãi lời.
Trung hậu cảm mừng, liền truyền quân đặt bàn hương án, ra giữa trời vang vái. Hai người thề nguyện xong rồi, dắt tay vào lư bồng, bày tiệc chay ra mà trò chuyện với 6 vị tiên cô.
Khi ấy, Trung hậu lại có đưa cho công chúa 1 hộp ngọc bạch bích, làm tin, rồi 8 vị ân cần chuyện vãn.
Đây nói về Tôn Nguyên Soái, Tôn Hổ và Tôn Long và Kim Định, khi dẫn binh đánh vào dinh tề, đốt phá tan hoang mà không thấy một ai ở đó. Mấy cha con đang đi kiếm tìm giáo giác, dây lâu binh tề ở đâu không biết, ào ra dãy đầy 4 phía.
Kim Định liền niệm chú hô phong, cắt bay cây ngã. Binh tề thấy vậy thất kinh, mở dây chạy càng, đạp chết nhau không biết bao nhiêu mà kể.
Mấy cha con Tôn Tháo thừa thắng rượt theo, hơn mấy dặm xa mà không thấy công chúa, bèn ngó tới phía trước nữa. Thấy có 1 tòa núi nguy nghe hiểm trở, tề binh đem nhau chạy lên đó.
Tôn Nguyên Soái rất sợ cho công chúa, vì 1 mình 1 ngựa và màu nơi hiểm địa, e chắc khó lòng.
Bèn dục ngựa chạy rượt theo lên đến giữa núi, thì bị binh tề đón đánh chẳng cho lên.
Lúc ấy, Trung Quốc Mẫu, Yên Đơn công chúa và 6 vị tiên cô đang ngồi đàm luận, bỗng có quân kỳ bài lên báo rằng:
có 1 đạo binh yên dẫn đầu 3 viên đại tướng, áp đánh giết binh tề, đã theo lên đến nửa triền núi rồi, xin nương nương định đoạt.
Trung hậu nghe báo thì cười và nói rằng: nếu vậy đạo binh này chắc là của Tôn Nguyên Soái đi kiếm thư thư đây, vậy để cho em ra đó nghênh tiếp người vào dinh đàm luận.
Công chúa nghe nói liền đứng dậy đáp rằng: lần quân tôi tính tình nóng nảy lắm, nếu gặp đương nương e sinh sự bất hòa. Vậy để xin cho tôi ra trước, đặng phân trần điều hơn sự thiệt trước đã.
Trung hậu y lời, công chúa lên ngựa xuống núi. Cha con Tôn Tháo gặp mặt thì mừng rỡ vô hồi, mới hỏi rõ đầu đuôi tự sự. Công chúa nghe hỏi thì rơi lụy, rồi kể lại, từ khi đánh vào dinh tề cho đến lúc bị bắt ra chém làm sao đều thuật hết, và phân rằng: như vậy mà may, đã kết nghĩa làm chị em, tình đồng như cốt nhục.
Cha con Tôn Tháo và Cao Kim Định nghe nói cả kinh, muốn 1 trận tử sinh, đặng trả thù cho công chúa. Công chúa nói:
không sao đâu, ta từ nhỏ tầm sư học đạo, đến 18 tuổi hạ sơn, ta đã từng nhiều trận gian nan mà chưa thấy ai như Chung Vô Diệm. Đã thần thông quảng đại, lại pháp lực cao cường. Chúng ta chẳng phải tay địch thủ với vả đâu, nhưng mà làm bừa mà mang họa. Vả lại, đã kết làm cốt nhục, thề nguyện với đất trời rồi. Nếu ai nói sai lời, thì chẳng khỏi tử về đao kiếm.
Tôn Long Tôn Hổ nghe mẹ nói, thì hầm hầm nổi giận. Kim Định cũng đem dạ bất bình, quyết 1 trận giao chinh cho rõ tài cao thấp.
Tôn Tháo nói: mấy con đừng khua mỏ, đem sự chết tới mình. Cha nghĩ lại, với pháp lực như mẹ con kia mà còn không làm lại, huống chi là mấy con. Thần chùy đến nó không chết, hỏa long đốt nó cũng trơ trơ, võ nghệ như cha đây cũng bị cầm 2 lượt. Nay mẹ con cũng bị bắt nữa, lại đã có cao kết với người rồi. Phần trong mình mẹ con có thai nghén, sự gái trai cũng chưa hay. Đến nay thức thời như vậy mới gọi là hào kiệt.
Bây giờ cuộc án thù hòa hiệp làm ái ân, trước là 2 nước giao lân, sau lại muôn dân an lạc.
Đang khi bàn luận, bỗng nghe lạc ngựa xa xa, phút chốc thấy 1 viên nữ tướng, mặc bạch giáp, tay cầm cây can đao, mình cưỡi con đào hoa mã. Anh em Tôn Long vừa muốn đưa thương ra đánh,
Công chúa trợn mắt và nói rằng: "Chúng bay không được động thủ, người ấy là một vị tiên phong của Trung Quốc mẫu sai ra, tên là Quảng Thoại Hoa đó."
Vừa nói dứt lời, Thoại Hoa đã tới trước, xuống ngựa quỳ thưa rằng:
"Tôi vâng ý chỉ của Trung nương nương, tới thỉnh phò mã với công chúa, cùng hai vị công tử lên Thảo Dinh đàm đạo."
Tôn Nguyên soái y lời, Thoại Hoa trở về phục chỉ. Trung hậu bèn nói với sáu vị tiên rằng:
"Tiên phàm khắc tục, vậy xin mời sáu vị ra sau lư bồng an nghỉ."
Sáu vị tiên cô đáp rằng: "Nay đại sự đã thành rồi, chị em tôi xin phản hồi động cũ. Như có chuyện gì bất trắc nữa, thì chị em tôi sẽ xuống giúp cho."
Trung hậu cầm lại không đặng, sáu vị tiên cô đằng dân bay về Lê Sơn Điện. Kế đó, Trung hậu truyền quân, bày khai đội ngũ ra nghinh tiếp yên binh. Tôn phò mã và công chúa xuống ngựa đáp lễ, rồi đồng vào dinh, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Trung hậu đỡ công chúa dậy mà rằng: "Một ngày đã kết làm chị em, sách có câu, thuần sĩ chi bang. Xin chị chớ nghi nan em, giúp cho 10 muôn binh mã, trước để báo thù cho Dương Bá, sau là phục cựu Giang Sơn. Yên bang mà vẫn đặt Âu vàng, thì tề quốc cũng bền an vạc cả."
Công chúa cúi đầu từ tạ, đương đương phân giải ra về, cha con Tôn phò mã và công chúa cũng đề huề, đưa quốc mẫu ra khỏi dinh rồi mới trở lại.
Hồi thứ 34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương rước vợ, Triệt Long Sơn, Tiết Côn phản vua.
Khi hai vợ chồng phò mã đưa Trung hậu về ải rồi, trở vào dinh, kiểm binh mã và truyền lệnh phải hiếu cư tang, áo trắng cờ trắng, tướng sĩ một lòng, chờ binh tề qua thì nhổ dinh về nước.
Khi Trung hậu từ biệt hai vợ chồng phò mã mà trở về dinh, liền tra điểm 10 muôn binh rồng và lựa 8 viên tướng giỏi, sai qua giúp cho công chúa. Phò mã bèn kiểm duyệt tên binh họ tướng của tề, biên vào sổ sách xong, rồi liền truyền quân nhổ trại, phát pháo thẳng tới Đức Hưng Quang, hiệp với Cao Khôi kéo về nước.
Nói về Trung hậu, nghe bên dinh yên phát pháo, thì đã biết công chúa hồi binh, bèn truyền chỉ cho tam quân mình, sửa soạn ban sư, và giao các việc cho Điền Thương và Điền Năng coi giữ quan ải.
Trung hậu sắp đặt sau trước xong rồi, khiến phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri mà trở lại.
Lúc này, vua Tuyên Vương Lâm Triều có hoàng môn vào tâu rằng:
"Nay Trung mẫu hậu đắc thắng, đã ban sư hồi triều, cách vương thành chẳng còn xa, xin thánh hoàng định đoạt."
Tuyên Vương nghe tâu có ý buồn, bèn nghĩ thầm rằng:
"Tưởng sai con sủ phụ ra bên chuyến này đã nạp mạng cho hai vợ chồng Tôn Tháo rồi, không về nay nó lại bình phục, đặng yên bang, làm cho ta tất dạ bàng hoàng, chẳng biết kế chi mà toan liệu."
Bụng đang suy nghĩ, bỗng thấy Yến thừa tướng bước tới tâu rằng:
"Trung quốc mẫu dẹp an yên tặc, có công lao bình định Giang Sơn, xin thánh hoàng ngự giá thân nghinh nơi dịch đình, vì vậy mới vui lòng kẻ song tên phục đáo, đặng phò tá tề ban cho đồ sộ vững bền, xin thánh thượng nghe theo ngu thần sớ tấu."
Tuyên Vương nghe phải cả đẹp, bèn truyền chỉ cho văn võ bá quan sắm sửa long xa phụng tán, phát 24 tiếng pháo dẫn nhau ra cửa Tây Môn, đi chừng 10 dặm tới nhà Trường Đình, trú tạm lại mà đợi.
Trung hậu khi nghe tin Tề Vương thân nghinh, thì nghĩ thầm rằng: "Hôn quần này thì khéo làm bộ, lúc trước ta xuất sư thì dân bàn bái tướng, ngày nay ban sư lại ngự giá thân nghinh, ngoài mặt thì làm bộ đa tình, mà trong ruột buồn như dao cắt."
Trung hậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã tới dịch đình. Khi ấy Tề Tuyên Vương liền truyền cho văn võ, sắp ra hai hàng mà tiếp trước.
Trung hậu vừa xuống ngựa tâu rằng:
"Thần thiếp giáp trụ nơi mình, không đặng trọn lễ, xin thánh hoàng tha tội."
Tuyên Vương làm tuồng hớn hở, bước lại cầm tay Trung hậu mà rằng:
"Trẫm với ngự thê kết mặt đã lâu, nay gặp nhau đây thiệt là thỏa tình hoài vọng."
Nói rồi, liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà.
bá quan đều chầu trực hai bên. Tuyền Dương mới hỏi Trung Hậu rằng: chẳng biết ngự thê xuất binh yên phục ra thế nào? Trung Hậu bèn tâu hết: từ khi binh mới tới Châu Bình Quan cho đến khi Bình Định giao hòa và kết hôn nhân.
Tuyền Dương cả mừng nói rằng: trẫm có ngự thê thiệt là giang sơn rất có phước.
Trò chuyện hồi rồi truyền quân bày tiệc hạ công, yến ẩm xong xuôi mới ngự giá về thành. Văn võ triều bái xong rồi, Tề Dương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân, cứ theo thứ bậc mà thăng thưởng. Trung Hậu lại thuật sự bên Yên Bang, Tấn Anh soán ngôi và có cho Yên Đơn công chúa mượn 10 muôn binh, nay lại xin Tuyên Vương hạ chỉ ra cho chủ soái Châu Bình Quan phát thêm 10 muôn binh nữa thẳng qua Dịch Châu mà giúp cho công chúa.
Uyên Vương nhậm lời tâu, giáng chỉ sai đi liền, rồi bãi chầu.
Nói về lúc Tuyên Vương lui chầu, bèn đi thẳng qua Chiêu Dương cung, trò chuyện với Trung Hậu. Chẳng hay ngày vắng tình dài, bỗng chốc trời đầy sao sáng. Trung Hậu sai cung nữ bày yến, dâng rượu cho Tề Dương ít chén giải muộn.
Tuyên Vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó rất ưu phiền, bụng thì giận mà miệng chẳng dám nói ra. Mới nghĩ rằng, chân gian cầu một chồng đôi vợ, huống chi ta không 5 thiếp 7 thê, thảm thương thay thứ hậu cao phi. Còn chánh hậu thì như yêu như quỷ, ngó thấy mặt đã rầu rĩ, có lẽ đâu thân thỉ nài hoài. Dẫu có muốn động xuân tình mà ép trước nài mai, thì ta phải dằn hóa dục 1-2 từ chối. Bây giờ biết tính làm sao cho khỏi, đêm nay em mắc kế con này.
Trung Hậu xem mặt Tuyên Vương có sắc buồn, cũng đã biết ý, bèn than thầm rằng: vì Thánh Mẫu sai ta bình liệt quốc mà tuổi cho thân bạn Phật vô duyên. Đêm nay thấy Tuyên Vương bụng đã bất yên, chắc có sự ưu phiền chi đó. Vậy để ta nói 1-2 lời chọc nó, coi ý tứ đó thế nào.
Nghĩ rồi, bèn kêu cung giám mà hỏi rằng: bây giờ là canh mấy vậy?
Cung giám tâu: thưa, đã quá canh 2.
Trung Hậu bèn truyền nội giám dâng rượu, rồi nói rằng: đêm nay thiên tử nghĩ lại Chiêu Dương, dậy bay hãy sửa sang nệm gối.
Tuyên Dương nghe nói hỏi ôi, mới sinh ra một kế, cười mơn với Trung Hậu và nói rằng: đêm nay trẫm muốn ở lại đây mà bầu bạn với ngự thê, song hiềm vì ngự thê chinh chiến mới về, hãy còn mệt mỏi lắm. Giả lại sự ái ân chồng vợ còn thiếu chi ngày, vậy để hôm nay cho ngự thê an dưỡng tâm thần, rồi sau sẽ vầy duyên cũng chẳng muộn.
Trung Hậu nghe nói muốn tức cười và nghĩ thầm rằng: lão hôn quân thiệt là nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà kiếm điều nói phỉnh cũng hay. Thôi thôi, ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu lão đi cho rảnh.
Nghĩ rồi, liền truyền quân nội thị sửa soạn xe giá, đưa vua về cung.
Tuyền Dương nghe nói hết sức vui mừng, thoát đặng khỏi giường như chim khỏi rập.
Lúc ấy, Tuyền Dương lại giả bộ cầm tay Trung Hậu, mà dục dặc một cách trìu mến vô hồi.
Trung Hậu cũng tạ ơn và tâu rằng: xin Thánh Thượng chớ có đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau.
Tuyên Dương gật đầu, bước lên long xa, đi qua Đông Cung mà nghỉ an giấc điệp.
Qua bữa sau, Tuyên Dương lâm triều, văn võ bá quan triều bái xong rồi, quan binh bộ thượng thư bèn quỳ tâu rằng: nay có đảng khảo thấu ở núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, đánh phá bờ cõi, đòi mượn lương thảo rất nhiều, quan địa phương không cho, và ngăn chống chẳng lại, mới cử người về xin binh cầu cứu.
Tuyền Dương nghe tâu cả buồn, bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp, cho nên mới sinh ra sự binh đao hoài. Mới bình phục đặng Yên Bang, nay lại Tiết Côn tạo phản. Nó thiệt là thằng hảo hớn, chiếm núi Triệt Long có 10 mấy năm dư, cứ thường năm cho lương thực hoài, hao tổn của triều đình biết bao nhiêu là vàng bạc. Như vậy mà nó còn đành lòng ở ác, làm cho sĩ tốt chết oan. Nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng:
Trong văn võ bá quan, ai có dám lãnh ấn Nguyên Nhung đi trừ an giặc cỏ?
Hỏi luôn ba tiếng bà bá quan đều nín thinh. Tuyên Vương cả giận phán rằng:
lời thánh xưa có nói, vua xem tôi như thủ túc, tôi vua như phúc tâm. Nay trẫm có sự rầu mà bá quan không ai giúp đặng chút nào hết. Như vậy thiệt là bọn tuyết cơm giá áo, chẳng có ai kính đảm trung can. Lúc thấy bình thì nhờ quốc lộc quân ân, cơn bác loạn thấy điều co đầu rút cổ.
Hằng Đan khi ấy bước ra tâu rằng: xin thánh hoàng bất cơn thịnh nộ, Ngu thần tiến cử một người, trừ hung đồ như trở bàn tay, giết Thảo Khấu không đầy nháy mắt.
Tuyền Vương hỏi: vậy chứ tiên sinh tiến cử ai?
Yến Anh tâu: xét trong tề, triều lương tướng ít người sánh kịp Tiết Côn. Tôi nghĩ lại đường đường một vị quốc vương, đâu hóa nhịn thua thằng Thảo Khấu. Nếu chẳng có tay chung vương hậu thì ít ai trừ đặng Tiết Côn. Xin rời vương hậu tới điện tiền, đặng lo toan việc nước.
Tuyền Vương nghe nói chau mày và nói rằng: trẫm tưởng khanh bảo tấu ai, không dè là Chung Vô Diệm nữa. Mới đây có một chuyện khó nổi nói ra, bởi vì hôm qua trẫm với Chiêu Dương hạ tiệc, thấy quốc hậu lòng càng tư thiết, nên trẫm phải kiếm chuyện tháo lui. Lòng e sợ lòng nàng chẳng vui, thì ta khó ở môi nói chuyện. Giả lại quốc hậu mới bình phục yên bang, công lớn ban sư về chưa được mấy ngày, dễ đâu lại chịu khó nhọc phải hoài, sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu.
Yến Anh lại tâu nữa rằng: Dương hậu là một vị tinh tú, chẳng phải như các ả ca nhi, xin thánh hoàng giáng chỉ, cho hạ thần vào ý kiến. Chiêu Dương.
Tuyền Vương y tấu, liền viết chiếu giao cho thừa tướng, cầm đi. Khi Yến Anh tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu cho Trung hậu hay. Trung hậu lật đật bước ra nghinh tiếp thánh chỉ, rồi đi bộ tới Yến thừa tướng, thẳng tới Kim Loan điện, triều bái thiên tử. Tuyên Dương vội vã xuống ngay rước Trung hậu, vợ chồng đồng ngồi nơi kim ỷ. Khi ấy Trung hậu tâu rằng:
chẳng hay thánh thượng cho đời hậu, có việc chi hay quốc gia đại sự?
Tuyên Vương giả cười mà nói rằng: Dương hậu ôi, cô gia tài sơ học thiển, phước bạc ngôi cao, lại trong triều không kẻ lương thần, mà ngoài nước nhiều tay nghịch đảng. Còn ngự thê đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường. Mới đây phục đặng Yên Đơn, bốn biển thấy đều nghe tiếng. Nay cô gia có một chuyện, vì Tiết Côn nó làm phản nơi Triệt Long. Dù ngự thê mà chẳng có tình tưởng gì, xin hãy thương lấy tề bang lê thứ.
Trung hậu nghe nói, cười thầm và nghĩ rằng: lão hôn quân này thiệt nhiều lời, lúc thấy bình chê ta là yêu quỷ, tới khi có việc đòi ta năn nỉ ỉ ôi. Thôi thà để hắn làm đứa vô tình, đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó dậy. Nghĩ rồi bèn tâu rằng: Tiết Côn là một Thảo Khấu, có xá chi mà mệt dạ thánh hoàng, dù nó có tám cánh bảy đầu, cũng chẳng đủ chi lo sợ.
Tuyền Dương thấy Trung hậu chịu ra tay, thì cả mừng bèn hỏi: như người thê lãnh ấn, thì muốn dùng bao nhiêu binh?
Trung hậu tâu: đồ ăn cướp trong rừng, dùng 3.000 binh cũng đủ.
Tuyền Vương rất đẹp, Trung hậu từ tạp về cung, vua cũng truyền bái triều, ai về dinh ấy. Rạng ngày, Trung hậu nai nịch lên ngựa, thẳng tới trước giáo trường, kiểm điểm 3.000 nhân mã, khiến phát pháo mở đường, cửa thành kéo binh ra.
Tuyên Vương cũng ngự giá tống hành và văn võ bá quan, thấy đều đón đưa đủ mặt.
Tuyên Dương lúc ấy cầm tay Trung hậu mà nói rằng: trẫm cầu cho ngự thê mau dẹp an giặc cỏ, kẻo trẫm ở nhà đêm ngày hoài vọng.
Trung hậu tạ ơn vua, rồi tức thì chỉnh khai đội ngũ, thẳng dậm tới đất Ba Châu, thuộc về tỉnh thành Tức Mặc. Khi binh kéo đi chẳng đặng mấy ngày, bỗng đâu quân Kỳ Bài khi ấy trở lại báo rằng:
núi Triệt Long trước mặt, cách đây chừng 5 dặm, xin nương nương ý chỉ.
Trung hậu nghe báo, liền dục ngựa đến xem địa thế, rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao, mà đồn binh ra làm 2 đạo. Một nửa ở trên núi để coi thế giặc, còn một nửa đóng dưới triền để phòng khi cướp dinh. Đồn trú xong, Chung Hậu thăng trướng, binh tướng đứng hầu hai bên. Chung Hậu hỏi rằng, có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến chăng?
Tiêu Khải sai lãnh mệnh, Chung Hậu mới dặn rằng,
thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường, như tướng quân có giao chinh, phải đề phòng cho cẩn thận.
Điều Khải phân dạ lui ra, dẫn theo 500 binh, tới trước sơn trại, sĩ mạ bọn Lâu La mà khiêu khích.
Nói về chủ trại núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, tự là Kế Nguyên, đang khi ngồi nơi tụ nghĩa đường Đàm Đạo, bỗng thấy quân Lâu La vào báo. Tề Vương sai Chung Vô Diệm tới đánh, xin trại chủ liệu bề, kẻo tướng Tề phách lối.
Tiết Côn nghe báo nổi giận, hét lớn rằng,
Tề Vương có nào mà lỗi hứa, thường năm ta mượn lương tiền, bây giờ làm sao lại trở mặt, cất binh mã băng miền xâm phạt, thề bất dung nghịch tặc, quyết nhất trận thư hùng.
Nói rồi, nay nịch cầm thương lên ngựa, bèn bên tả mang cung, bên hữu đai tên, phát pháo mở cửa trại, dắt Lâu La xuống núi. Hai đàn sắp trận xưng hỏi tên họ. Tiết Côn nói,
làm trai như ta trong liệt quốc anh hùng, ai mà chẳng nghe danh. Nước Tề khi dễ lắm, hứa mỗi năm, đưa nạp kim ngân, bây giờ lại sinh lòng bội bạc. Hôm nay ma mà không lấy được đầu ngươi, thề quyết không về sơn trại.
Điều Khải nghe nói, cả giận mắng rằng,
đồ sơn tặc, mi đừng khoe giỏi mà lần phải tay ta. Cứ thường năm, xâm lược nước nhà nên thiên tử sai nương nương hưng binh vấn tội. Chết biêu đầu đã tới, mi còn khua mỏ nổi gì?
Tiết Côn nghe nói, phần phần lửa dậy, vô thương chạy lại đâm liều.
Điều Khải đưa đao ra đỡ, đến hơn 30 hiệp, Điều Khải đuối sức, quầy ngựa chạy dài. Tiết Côn dục quân đuổi theo, đâm trúng Điều Khải một thương, nhào xuống chết tốt.
Tiết Côn khi ấy thừa thế, đuổi giết binh Tề, vỡ chạy tứ tán. Bèn thẳng tới Tề Dinh, nói với quân Tuần rằng,
bay hãy vào nói lại với Chung Vô Diệm rằng, có đại vương ở núi Triệt Long đã tới, xin mời quốc mẫu ra nói chuyện, bằng không thì ta sẽ đốt dinh trại, một tấc cỏ cũng chẳng còn.
Quân Tề đem lời nói ấy vào tâu lại cho Chung Hậu hay. Chung Hậu nói giận lôi đình, bèn hỏi các tướng,
có ai dám ra bắt thằng sơn tặc ấy mà trả thù cho Điêu tướng quân chăng?
Hỏi vừa dứt lời, có một tướng ứng thinh xin đi.
Trung Hậu xem lại là Dương Bảo, chức làm hữu tiền tướng quân.
Trung Hậu nói,
Dương tướng quân có xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới được.
Dương Bao dâng lệnh, phát 3 tiếng pháo mở cửa dinh xông ra.
Tiết Côn xem thấy tướng Tề, mình mặc huỳnh giáp, đầu đội huỳnh khôi, cưỡi ngựa thanh tòng mã, tay cầm trường thương, bèn hét lên một tiếng và hỏi rằng,
tướng Tề tên gọi là gì, hãy nói ra mau, mà chịu chết.
Dương Bao đáp,
Tề Tuyên Vương giá tiền, Trung nương nương huy hạ, hữu tiền tướng quân, tên Dương Bao là ta, nay ta ra trận, quyết giết cho đặng ngươi mà trả thù cho Điêu Khải.
Tiết Côn nổi giận, hô thương đâm tới, Dương Bao bèn ngăn đánh, hai tướng giáp trận hơn 40 hiệp có dư. Dương Bao biết ý đề phòng, Tiết Côn đâm bậy một thương, rồi quay ngựa mà chạy.
Dương Bao nói, hết khoe tài thần võ, còn đâu khua mỏ anh hùng, mới một trận giao phong đã cong lưng chạy miết.
Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo.
Tiết Côn xem thấy mừng thầm, bèn lấy ra một phép kêu là bá luyện thần chùy, tung lên trên không mà nói rằng,
bớ Tề tướng, hãy coi thần chùy của ta đây.